Xin hội thánh đứng lên, chúng ta được nghe lời của Chúa ở trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 16. Miriam và Aaron nối hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy. Vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó, vả Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi, khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Miriam, thấy người đã có bị phun. A-rôn bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lại Chúa ơi, tôi xin chớ để trên tên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con xảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Giê-hô-va Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sao sẽ được nhận vào trại, vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào trại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-Xê-Rốt và hạ trại trong đồng vắng Pha-ram. Xin hội thánh án ngồi.
Chúng ta sẽ khởi sự bài học kinh thánh bằng sự cầu thai. Và trong chương trình này có ba vấn đề. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mưa tại những vùng bị hạn hán ở New South Wales và một số vùng tại Victoria cũng như Nam Úc. Những tín hữu vắng sự thờ phượng Chúa được trở lại thờ phượng Chúa và hội thánh, và các em trong hội thánh thi SSC. Đó là ba vấn đề chúng ta cầu nguyện với nhau. Xin thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ban Ngôi của chúng con tạ ơn Chúa vì trong tuần lễ vừa qua, Chúa cho có mưa tại một số nơi và đem nước lại trên các đập nước, hầu cho dân chúng có thể có nước sử dụng dễ dàng. Do vậy, có một số vùng đồng ruộng, các nông dân rất là cần có nước mưa để mùa màng có thể bắt đầu và có hoa lợi. Chúa biết nỗi khó khăn của họ trong việc trồng trọt, và nếu thiếu thực phẩm thì đó cũng là một cái vấn đề của dân chúng tại Úc. Nên con xin Chúa cũng cho mưa tại các vùng hạn hán kéo dài đã 2 năm qua, hầu cho mọi người đều có được lợi tức, và chúng con có lòng ngửa trong nơi sự can thiệp của Chúa nhiều hơn nữa. Con cũng cầu nguyện, còn nhớ đến một số con dân Chúa vắng sự thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật. Con đến với Chúa và xin Chúa nhắc nhở họ, Chúa làm việc trong lòng họ, gợi họ lại tình yêu của Ngài đối với họ và gợi lại cho họ tình yêu của họ đối với Ngài thuở ban đầu, để họ nối lại tình yêu ban đầu đó đối với Chúa và trở lại thờ phượng Chúa trước khi Chúa trở lại. Con cầu nguyện cho các con em của chúng con, những em sẽ thi SSC. Đây là một bước quan trọng trong cuộc đời học vấn của các em. Xin Chúa cho các em có sức khỏe, có sự bình an, có trí nhớ và có lòng nhờ cậy Chúa để khi ngồi thi thì có thể làm bài được và có kết quả tốt, và các em sẽ tiến lên bậc đại học rồi Chúa sử dụng cái nghề nghiệp của các em để các em có thể góp phần trong xã hội, hội thánh và cái gia đình nữa. Con rất biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con học bài học ngày hôm nay, và không phải chỉ nghe làm đủ, nhưng mà chúng con học rồi chúng con sẽ áp dụng vào trong đời sống theo Chúa của chúng con. Con rất biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có một người đàn ông bước vào văn phòng bác sĩ để mà khai bệnh đó. Thì ông nói rằng thưa bác sĩ, cả hơn một tháng nay rồi đó, tối nào nằm ngủ tôi cũng thấy chim bao hết đó, mà chim bao này lạ lắm, là tôi thấy đàn chuột của nhiều quốc gia, mỗi quốc gia có một đàn chuột gồm hai mươi con gì đó, rồi hợp với nhau lại tranh giải bóng tròn thế giới, giống như là mấy con người mà có cái giải FIFA vậy đó. Cho nên bác sĩ cách nào bác sĩ chữa trị bệnh này tôi không? Thì bác sĩ trả lời rằng tưởng gì chứ, cái này nhiều ông bị bệnh này lắm à, nhiều ông làm chim bao giống như ông vậy đó, thì tôi chỉ cần cho vài viên thuốc là hết ngay. Đây, ông cầm thuốc này về, tối nay uống ngay một viên, ông sẽ thấy hữu hiệu ngay. Bệnh nhân nói, ủa thưa bác sĩ, như vậy đợi tối mai uống được không? Thì ông bác sĩ ngạc nhiên đó, ông muốn chữa bệnh mà không chịu uống ngay mà còn đợi tới tối mai làm chi? Thì bệnh nhân này ngượng nghịu trả lời, dạ không giấu với bác sĩ ạ, tối nay là vô chung kết đó. Cho nên cái ông này bệnh nặng dữ rồi đó. Tôi nói chuyện, nó nói vấn đề gì, muốn nói gì qua câu chuyện vui này. Khi chúng ta bước vào hội thánh, chúng ta nghĩ đến đây là một cộng đồng đẹp hơn những tổ chức khác ở ngoài xã hội. Chúng ta nghĩ đến những người lãnh đạo thuộc linh là những người mẫu mực hơn người. Nhưng mà thật sự từ tín đồ đến mục sư, họ cho những con người như bao nhiêu người khác, với bao điều không hay, từ sự suy nghĩ, thái độ, lời nói, hành động. Hội thánh cũng có bệnh nặng. Do vậy, bởi ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được gia nhập vào hội thánh, chúng ta trở nên người lãnh đạo hội thánh, chúng ta được dạy tập tành càng ngày càng sống giống như Chúa của Thế Giê-xu càng hơn. Nhưng mà chúng ta dường như hơi chậm chạp để bước theo con đường đó. Thời gian của chúng ta khá dài đó. Có người mấy chục năm rồi mà cũng lẩn quẩn trong nan đề này. Sau khi dân Israel lầm bầm cùng Môi-se về thực phẩm, thì câu chuyện kế tiếp được ghi trong Danh Sách Ký đoạn 12 câu 1 câu 16 kể lại Miriam và Aaron, hai người lãnh đạo, nói hành Môi-se vì ganh tị vai trò của Môi-se lớn hơn của mình. Và căn bệnh thuộc linh từ trong dân sự bây giờ, dân sự trước đây đó, bây giờ đã len lỏi vào thành phần lãnh đạo. Câu chuyện này xảy ra khi Môi-se đã hơn 80 tuổi. Và chúng ta biết rằng Môi-se cưới vợ người Ê-thiô-pi là này khi mà có thể là người vợ thứ nhất qua đời, hay là Môi-se cưới thêm một người vợ thứ hai nữa. Nhưng nếu Môi-se cưới thêm một người vợ nữa, thì xin quý ông quý anh trong hội thánh cũng đừng nghĩ rằng đây là mình cũng có quyền giống như Môi-se nha. Chuyện Môi-se là mấy ngàn năm trước rồi, lúc bây giờ xã hội cho phép, còn bây giờ nó khác rồi á. Miriam chị của Môi-se và Aaron, và Aaron anh của Môi-se, nói hành Môi-se. Vấn đề lầm bầm trong dân Israel về thức ăn và về người lãnh đạo thì nó kể như không ngừng á, nhưng lan tràn vào trong thành phần lãnh đạo với nhau, và bày tỏ lòng tham vọng quyền hành của mình, thì đây là vấn đề nữa. Aaron được Đức Chúa Trời chọn làm phát ngôn viên của Môi-se để đi cùng Môi-se mà đối đầu với hoàng đế Ai Cập, được chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm, và dòng dõi của Aaron tiếp tục làm thầy tế lễ. Còn Miriam là người canh giữ Môi-se, là là người chị đã thả em bé Môi-se trong trong cái nôi, thả vào đám sậy để mà cứu sống Môi-se. Có người có công rất là lớn. Miriam cũng là một nhạc sĩ và một ca sĩ, đã có mặt trong bài ca chiến thắng khi mà dân sinh vượt qua biển đỏ. Và chắc chắn tiếng nói của Miriam ảnh hưởng rất nhiều trên Môi-se, cũng như trên những phụ nữ Israel. Do vậy dường như Aaron và Miriam không bằng lòng với vai trò và địa vị của mình. Họ cảm thấy Môi-se lớn hơn mình. Xin lỗi mấy em, ngày hôm nay tôi bị cảm và ho. Cả hai nói hành Môi-se, nhưng chúng ta không biết họ nói hành điều gì về vợ của Môi-se. Chúng ta không rõ là họ nói hành về con người hay là hành động và lời nói nào đó của vợ Môi-se, hay là ảnh hưởng của người vợ này trên Môi-se gây cho họ mất ảnh hưởng trên Môi-se, hay là Môi-se cưới người vợ khác tha thế cho người vợ trước đây mà họ đã quen biết, mà họ kể như là ở trong gia đình. Nhưng mà người vợ này đâu có tội lỗi gì, tại vì Môi-se cưới người vợ này. Có lẽ vì nàng là người Ethiopia, không phải là dân Israel, hoặc vì vợ của Môi-se là người Ethiopia nên nước da đen hơn là người Do Thái. Giống như Sidon Đông Chánh được sinh ra ta sốc sải, cứ thì có tội lỗi gì, tôi đâu có sự lựa chọn hay là sai đổi gì, mà tại sao tôi phải bị nói hành? Thì trong hội thánh người Việt, tín đồ cũng dễ nói hành vợ của quản nhiệm về những gì người đó không thay đổi được. Thí dụ như vợ quản nhiệm là người Bến Tre, được giáo quyền sao đến hội thánh ở ngoài Quảng Trị, thì có tội lỗi gì? Hoặc là vợ quản nhiệm người Huệ, được giáo quyền sao đến là thánh Rạch Giá, cho nên chưa quen nói câu là tôi đi có mình ơn hả. Nhưng mà khi mà có vấn đề gì đó, người ta thường lầm bầm đủ chuyện hết. Thông thường thì người nhà bênh vực nhau, nên trong nội quy của hội thánh chúng ta không cho phép anh chị em đứng chung trong một ban. Nhưng tại đây chúng ta không ngờ là chị và anh của Môi-se lại nói hành em của mình. Có phải chăng sự kiện này nhắc chúng ta đến câu nói của Chúa Thế Giê-xu, đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi? Theo cấu trúc của câu 1 cho thấy chính Miriam là người chủ động nói hành Môi-se, còn Aaron chỉ là người hùa theo, nên sau đó chỉ có một mình Miriam bị bệnh phung mà thôi. Đó, tôi thấy đây là điểm mà tôi muốn nói đây. Từ khi thai thiên lập địa, trường hợp nói hành nói tỏi đó, thủ phạm luôn luôn là mấy bà, mấy chị. Xin lỗi, không biết đúng không ha. Nhưng trường hợp này đây, kinh nghiệm cho thấy lắm khi anh chị em trong nhà không thể nói chuyện với nhau được, không ngồi chung với nhau được, không làm việc chung với nhau. Nhất là khi người em giàu hơn mình, danh tiếng hơn mình, quyền hành hơn mình. Thế thì vấn đề này cũng dễ xảy ra trong hội thánh, nhất là khi mục sư truyền đạo còn quá trẻ. Tuy nhiên Miriam và Aaron nói hành Môi-se và vợ Môi-se thật ra không phải là không có liên quan gì đến vợ Môi-se cả. Nhưng mà chỉ sử dụng chuyện của vợ Môi-se làm mồi để lầm bầm chuyện khác hơn, lớn hơn. Chuyện nó như thế này: Đức Giê-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Giống như Việt Nam chúng ta, nó quanh, nó quẹo hồi á, mình mới nói điểm chính. Chuyện nói chuyện vợ Môi-se đó là cái chuyện, xin lỗi, nói cho có thôi. Còn vấn đề chính là gì? Là bộ Môi-se chỉ có chị Chúa chỉ phán Môi-se thôi, không sáng với chúng tôi sao? Tại sao Môi-se có quyền có hành như vậy? Vì bên chúng ta đôi khi gặp nhau hỏi thăm sức khỏe nè, sao anh chị khỏe không? Lúc này con cháu anh chị sao? Rồi lúc này hội thánh mình sao? Kéo dài nói chuyện chừng hơn nửa tiếng hồ, hỏi thăm đủ thứ đó. Nhưng mà rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng nói thôi, nói thật với anh chị nghe, anh chị có tiền không cho mượn. Nói chuyện chính nó nằm đó đó. Miriam và Aaron nói hành Môi-se và vợ của Môi-se vì lòng ganh tị quyền hành. Họ nói hành Môi-se vì địa vị của Môi-se trước mặt Đức Trời và trước mặt dân Israel. Tội lỗi này không kém gì tội lỗi lầm bầm của dân sự, nếu không muốn nói là xấu hơn, vì nó đến từ trong gia đình, từ phần lãnh đạo. Miriam và Aaron không những nói hành em của mình, người lãnh đạo của mình, mà còn gây cho mối liên hệ giữa họ với Môi-se bị rạn nứt. Và điểm này cho thấy rằng trong một gia đình đạo đức vẫn có những căng thẳng xảy ra. Trong một hội thánh có vẻ như thuộc linh thì vẫn có những nan đề tranh chấp quyền hành. Nên có những mục sư hoặc là tín đồ thấy mục sư quản nhiệm được công cử vào những chức vụ quan trọng hoặc được nhiều người khác kính trọng và yêu mến thì đem lòng ganh tị. Từ lòng ganh tị đưa ra những lời nói để như ổng đâu có hơn gì tôi. Vì thế, hãy trình dâng lên Đức Chúa Trời về thái độ của chúng ta đối với những người Ngài đặt để lãnh đạo chúng ta. Và nếu cần, hãy cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời về thái độ lời nói hành của chúng ta đối với người lãnh đạo. Rồi cũng hãy cầu nguyện một cách tích cực cho người lãnh đạo có đức tính khiêm nhu hay là khiêm hòa giống như Môi-se. Miriam và Aaron giải quyết nan đề không đúng chỗ. Giải quyết nan đề nói hành người khác với nhau tại một nơi khác mà không phải là tại đền tạm, là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Mà nếu như vậy chúng ta không giải quyết được vấn đề, vậy chúng ta không là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên chính điểm này tố cáo sự sai lầm của chúng ta. Lời nói hành của Miriam và Aaron về vợ của Môi-se và Môi-se tưởng chỉ có bốn người đó nghe thôi. Miriam, Aaron, Môi-se, vợ Môi-se. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời nghe điều đó và Ngài nhìn thấy động cơ xấu xa của lời nói đó. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận khi nói hành người lãnh đạo hội thánh và ngay cả người khác, vì không những họ nghe mà Đức Trời cũng nghe và thấy động cơ mờ ám thầm kín của chúng ta nữa. Tác giả Thi Thiên thứ 139 cho biết rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy từ xa Chúa biết ý tưởng tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Rồi Thánh cũng cho biết thình lình Đức Giê-hô-va phán của Môi-se và A-rôn và Miriam rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc. Chữ thình lình trong câu thình lình Đức Giê-hô-va phán của Môi-se, A-rôn và Miriam thì chữ thình lình này có nghĩa là ngay tức khắc. Khi Đức Giê-hô-va nghe thì Ngài ngay tức khắc, Ngài bảo ba người bước đến sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời muốn can thiệp ngay vấn đề nói hành này trước khi nó trở nên chuyện lan tràn khắp dân Israel. Giống như là bướu ung thư dễ dàng lan tràn đến các bộ phận khác trong thân thể nếu không cắt bỏ càng sớm càng tốt. Nghe lệnh hành của chị Miriam và anh Aaron về mình và vợ mình, Môi-se không có một phản ứng nữa hết đó. Không thanh minh, không cãi gì hết. Môi-se không nói lại với Miriam và Aaron rằng: Tôi là người Đức Chúa Trời chọn tôi trong vai trò này, tại sao mà anh chị nói như vậy? Môi-se cũng không tìm cách bảo vệ địa vị của mình bằng mọi giá, nhưng mà im lặng dành cho Đức Chúa Trời bên vực mình. Và đây là nét đẹp của người khiêm hòa hay là nhu mì. Vì người khiêm hòa và người nhu mì không phải là người mềm yếu, nhưng là người mạnh mẽ kềm chế được cơn giận của mình và giao sự giận dữ đó cho Đức Chúa Trời. Và con dân Đức Trời, đặc biệt là người lãnh đạo hội thánh của Ngài, cần phải là người khiêm hòa thì mới lãnh đạo được, nếu không là hỏng chuyện. Môi-se được xem là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Chữ khiêm hòa tại đây thường được dịch là khiêm nhường hay là nhu mì. Nhưng khi đề cập Môi-se là người khiêm hòa, anh muốn nói đến thái độ của ông đối với người khác hơn là sự hạ mình xuống. Còn nhóm từ hơn mọi người trên thế gian có nghĩa là thái độ khiêm hòa của Môi-se được hoàng đế Ai Cập, quần thần của Ai Cập, dân của Ai Cập và các dân tộc khác hết sức là tôn trọng. Rồi cả ba đến hội mạc. Đức Trời ngự xuống trong đám mây phán với Miriam và Aaron. Rất tiếc là trong bản Kinh Thánh tiếng Việt mình á, ở trong câu số 5 đó thì ghi rằng rồi gọi Aaron và Môi-se hai đứa, nhưng mà đúng ra trong nguyên bản đó, là Chúa gọi Miriam và Aaron đến chứ không phải gọi Môi-se đến. Hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao: tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Mặc dù Miriam được xem là nữ tiên tri, Aaron được nghe trực tiếp lời phán dạy của Đức Chúa Trời, nhưng Môi-se lại có một vai trò đặc biệt trước mặt Đức Trời, được giao phó trách nhiệm lãnh đạo dân sinh vào đất hứa, là người Ngài nói cách rõ ràng, không lời đố và không và người thấy hình Đức Giê-hô-va, không phải như Miriam và Aaron hay một thứ gì khác. Môi-se không tự chỉ định mình vào vai trò lãnh đạo này. Môi-se không nói mình là người lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Đức Trời kêu gọi Môi-se trở nên người lãnh đạo cho và cho Miriam cũng như Aaron biết vai trò lãnh đạo của Môi-se. Bởi vậy, không ai có quyền lấy đi vai trò đó của Môi-se. Khi Miriam đặt vấn đề vai trò của Môi-se đó, thì chúng ta phải hiểu rằng họ đặt câu hỏi về quyết định của Đức Chúa Trời. Quyết định Ngài có khôn ngoan hay không mà tại sao Môi-se đứng trong vai trò lãnh đạo? Và điều đó xúc phạm Đức Chúa Trời. Đương nhiên mỗi con dân Đức Chúa Trời đều có thể nghe tiếng phán của Ngài, trò chuyện với Ngài, truyền đạt sứ điệp của Ngài. Nhưng mục sư là người Đức Chúa Trời giao phó trọng trách lãnh đạo thánh, giảng dạy lời Ngài cho thánh, chăm sóc đàn chiên của Ngài. Mỗi mục sư có những ân tứ thuộc linh giống nhau hoặc khác nhau. Trong đó người nhận được ân tứ lãnh đạo cho một tập thể của nhân Chúa rộng lớn hơn, có người được ân tứ lãnh đạo một tập thể nhỏ bé hơn. Nhưng mà muốn bước vào những vai trò lãnh đạo như vậy hoặc là lớn hơn như vậy, người đó phải lớn lên trong mối thông công mật thiết với Ngài để trở nên người theo lòng của Đức Chúa Trời giống như David. Đức Trời đặt vấn đề: vậy các ngươi không sợ mà nói hành cả tới ta là Môi-se sao? Chúng ta biết là Môi-se không nên tiến binh vực mình trước lời nói hành của Miriam và Aaron. Nhưng ta có thể hiểu rằng ông thưa với Đức Chúa Trời rằng chị và anh con phủ nhận vai trò lãnh đạo của con. Bây giờ con phải làm sao bây giờ? Câu Đức Chúa Trời phán với Miriam và Aaron rằng: vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Phải hiểu rằng khi họ phủ nhận quyền lãnh đạo của Môi-se mà Ngài giao phó, họ cũng đã phủ nhận chính mình Ngài. Cho nên sau này khi dân Israel xin tiên tri Samuel lập một vua để cai trị họ như các dân tộc khác đã có rồi, thì Samuel buồn. Samuel nghĩ rằng họ phủ nhận mình, công lao của mình, quyền hành của mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: hãy nghe theo mọi lời dân sự nói của ngươi, ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu chúng ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Cái thánh ghi rằng sau khi Đức Trời phán với Miriam và Aaron xong, thì cơn thánh nộ này nổi phừng phừng cùng hai người, Ngài ngự đi, Đức Chúa Trời ra đi, để lại cho cả hai đối diện với gánh nặng tội lỗi của mình, mặc cảm tội lỗi, sự vi phạm họ cùng đầy tớ Ngài, cũng như hình phạt. Miriam bị phun trắng như tuyết, nổi trên da. Theo luật lệ của Đức Chúa Trời cho dân Israel, người mang bệnh phun bị đuổi ra khỏi cộng đồng, bị cô lập hoàn toàn để cộng đồng không bị lây vào sự uế đó. Và Miriam cũng không thoát khỏi luật lệ này. Aaron nhìn quay nhìn lại Miriam, thấy chị mình mang bệnh phun trên người, biết được hình phạt của Đức Chúa Trời và hậu quả của hình phạt này, nên lên tiếng cùng Môi-se: ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một con đứa con xảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Có thể hiểu rằng xin đừng cầm giữ tội lỗi mà chúng con dại dột đã phạm và mang lấy hậu quả. Aaron biết rằng Miriam và mình đã đối xử với Môi-se không những không tử tế, vô trách nhiệm mà còn đối xử cách dại dột, nên xin Môi-se tha thứ cho. Xin cho để Miriam như một đứa con, như một thai nhi đang ra khỏi lòng mẹ mà thịt đã mất hết phân nửa. Lời xin hô Chúa của Aaron dùng cho Môi-se nói đến sự công nhận rằng Môi-se bây giờ ông công nhận là người lãnh đạo của mình, của Miriam và của cả dân Israel. Người Việt Nam chúng ta nói riêng, nhất là người lớn tuổi hoặc là người trong chức vụ cao, địa vị cao, dường như không muốn nói xin lỗi về những sai trật của mình đã phạm người khác. Thì trên phương diện này, người Việt Nam sống tại Việt Nam tôi biết là hết sức là khó. Vấn đề cha mẹ xin lỗi con là chuyện rất khó. Vấn đề người có địa vị xin lỗi người dưới quyền mình cũng rất là khó. Nhưng mà chúng bây giờ người Việt Nam ta qua sống hải ngoại khá lâu rồi, nên vấn đề là dễ hơn chút. Chúng ta có thể nói xin lỗi, nhưng mà chúng ta muốn nói tiếng Anh hơn là tiếng Việt. Sorry nha, còn nói xin lỗi như hơi khó. Cho nên đối với một số người đó, xin lỗi là tránh đi kiện tụng. Hễ mình xin lỗi là mình tránh đi người ta kiện mình đó tòa. Nhưng mà đối với số người khác đó, xin lỗi là mở đường cho người kia kiện mình để được bồi thường. Không biết có phải như vậy không mà chính phủ Úc không bao giờ xin lỗi người thổ dân. Trước đây đó, thời mấy thời trước, sợ rằng người thổ dân lợi dụng cái đó mà kiện bồi thường. Nhưng mà đối với Đức Trời, hễ không xin lỗi thì không có sự tha thứ. Mỗi xe này xin Đức Trời, ôi Đức Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đó là người Miriam và Aaron nói hành, cũng là người Miriam và Aaron xin cầu thai cho mình, vì Môi-se được Đức Trời chọn đứng trong vai trò đó. Vì thế chúng ta đừng dại dột mà nói hành đầy tớ của Đức Trời. Người lãnh đạo thật sự của Đức Trời là người phản ứng đời nói hành của người khác bằng thái độ khiêm nhường, yêu thương, và không vui khi thấy người đó bị Đức Trời sửa trị, và sẽ sẵn sàng cầu thai để người đó sớm được phục hồi. Đó là người lãnh đạo thuộc linh. Đức Trời phán: nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang sâu mang hổ trong 7 ngày sau? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau đó sẽ được nhận vào lại. Theo luật lệ của Đức Trời dành cho người Israel đó, sau khi một người bị phung mà được lành đó, thì đó phải tiếp tục sống ở ngoài cộng đồng, tức là gọi là ngoài trại quân đó, 7 ngày nữa mới cho phép được nhập vào cộng đồng. Vì thế chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời nhậm lời cầu thai của Môi-se ngay tức khắc, chữa lành bệnh phung của Miriam ngay tức khắc, nhưng mà Miriam phải ở lại ở ngoài một thêm 7 ngày nữa. Dân xin phải ở lại địa điểm đó 7 ngày chờ Miriam được phép trở vào, nên tội lỗi của Miriam được cá nhân xử biết, bị cá nhân xử biết hết đó, và cá nhân xử biết phải ở lại địa điểm đó 7 ngày nữa. Và chắc chắn Miriam hết sức là xấu hổ về việc này, tất cả lỗi của mình. Cũng trong 7 ngày này, không những Miriam và Aaron nhưng cả dân sinh có thời giờ suy nghĩ lại đến vấn đề tác hại của tội lỗi, nguy cơ hình phạt và sự cần thiết của lòng ăn năn, cũng như quan trọng của lời cầu thai và phép lạ của sự tha thứ. Riêng trong vai trò lãnh đạo, Miriam Aaron cần hiểu rằng càng được người khác tôn trọng bao nhiêu thì trách nhiệm của họ càng lớn bấy nhiêu, và họ càng bị Đức Trời phán xét nặng nề hơn bấy nhiêu. Tưởng rằng đôi khi nói hành Môi-se mình sẽ được tôn trọng hơn với một nhân sự, nhưng mà không. Miriam và Aaron mang dấu vết của sự xấu hổ. Thêm vào đó, sự phạm tội đặc biệt của người lãnh đạo dễ dàng ngăn trở bước tiến của con dân Đức Trời. Chỉ vì Miriam phạm tội mà 7 ngày đó dân sẽ không tiến được bước nào hết, đứng tại chỗ. Cho nên khi người lãnh đạo phạm tội, ảnh hưởng đến cả hội chúng của Đức Trời. Câu chuyện Miriam và Aaron nói hành Môi-se chấm dứt sự tha thứ Đức Trời, và Môi-se càng được tôn trọng hơn nữa giữa vòng nhân sự. Câu hỏi ta đặt ra cho mình là, qua câu chuyện này, chúng ta có bằng lòng với vai trò vị trí của mình trong hội thánh không? Và vai trò Đức Trời đặt để mình trong hội thánh này, nó ở điểm chỗ nào? Chúng ta có trong tôn trọng người mà Đức Trời chọn để lãnh đạo mình không? Một mặt Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Nhưng mà một mặt khác, Kinh Thánh cũng đặt vấn đề với người lãnh đạo thánh, kẻ tức là những người trưởng lão hay là người lãnh đạo thánh có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Chúa biết điều Chúa phải làm. Phần sự chúng ta là đừng nói hành nhau. Có như vậy chúng ta giữ hội thánh sự hiệp một. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa cho hội thánh ta có sự bình an đó. Rồi hội thánh ta không phải vấp phải điều mà Miriam cũng như Aaron đã bị vấp phải. Cho nên xin Chúa tiếp tục ban phước cho hội thánh của chúng ta.